Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng trụ trì chùa Ấn Quang. Kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2013, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều cha mẹ nên dạy con cái. Chọn đề tài này cho mùa Vu Lan năm nay là vì chúng tôi ý thức rất rõ, để có được những người con hiếu thảo đó, trước nhất đó, cha mẹ phải thể hiện trách nhiệm của mình với tư cách là hai đấng sanh thành. Do đó, việc giáo dục cho con em nên người, trong đó có dân hóa hiếu thảo, là một trọng trách rất có ý nghĩa cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Về phương diện này đó thì các bậc làm cha mẹ cần phải lưu tâm một số điều căn bản sau đây. Điều 1, ăn uống trong thời kỳ thai dựng. Trung bình là sau 9 tháng 10 ngày mang trong cơ thể của mình một mầm sống, người mẹ chính thức trở thành là người ban tặng sự sống cho con. Sanh non đó, để có được sức khỏe thì thường là khoảng 8 tháng rưỡi. Sanh muộn mà không ảnh hưởng đến là mạng sống của mẹ, trung bình đó là gần 12 tháng. Sau khi một chúng sinh có tình thức vừa tắt hơi thở trong vũ trụ bao la này, nếu có nghiệp cảm với mẫu số chung gần bằng với cha mẹ trong tương lai, thì tổng thể các nghiệp chung và riêng đó đưa đẩy hư linh này có mặt trong bào thai trong một người mẹ để chính thức làm kiếp người. Do đó đạo Phật khích lệ các bà mẹ giáo dục con cái khi mầm sống đó còn là một phôi thai thôi. Đừng nghĩ rằng ở những ngày tháng tuổi đầu này các cháu tuổi thơ chưa mở mắt chào đời, không có nhận thức cảm nhận trực tiếp từ lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, dòng tư duy, cách sống của người mẹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bào thai thông qua cái nhau rốn. Khoa học hiện đại chứng minh cho chúng ta điều đó. Từ xa xưa Đức Phật đã đề cập đến cái việc ảnh hưởng từ đứa con sang người mẹ. Gần đây thì khoa học mới bắt đầu thừa nhận ảnh hưởng đó là có thật. Thì trước đây đó chỉ nói về cái ảnh hưởng một chiều thôi. Ăn uống của người mẹ sẽ làm cho đứa con hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Nếu người mẹ uống rượu bia, con trong bào thai bị xỉn, mẹ nghiện ma túy, con trong đó trở thành là kẻ giặc giờ. Mẹ nghiện cờ bạc, con chỉ nghĩ đến tiền trong sự mờ ám. Mẹ nghiện hưởng thụ ăn chơi, đứa con sau này lãnh đủ chủ nghĩa thực dụng thiển cận. Do vậy, trong 9 tháng 10 ngày về chế độ ăn uống đó, thì người mẹ cần phải lưu tâm tránh không nên ăn các hải sản hung khối, phô mai mềm, pate, vì những thực phẩm này tiềm ẩn các loại vi khuẩn Listeria mà vốn có thể dẫn đến tình trạng nhiễm độc máu, mà máu là nguồn của sự sống. Cho nên để cho ADN, tức là gen di truyền của đứa con ảnh hưởng tốt từ cha, mẹ, ông bà, ngoại và nội, thì người mẹ cần phải kiên cử. Thứ nhất là tránh được nghiệp sát tối đa. Thứ hai, nuôi lớn được hạt giống từ bi. Thứ ba, tránh được các bệnh tật mang tính dị tật bẩm sinh. Nhiều bác sĩ ở nhiều bệnh viện đến bây giờ vẫn còn lạc hậu kiến thức khi cho rằng người mẹ đang mang thai ăn chay không đủ các dưỡng chất, sữa, phó mát, ngũ cốc, rau quả chứa đầy đủ tất cả các dưỡng chất như thực phẩm mặn, lại an toàn không bị các chứng bệnh như là các loại thịt đỏ. Mỗi một người ăn chay là anh hùng về môi trường, anh hùng về sự sống, anh hùng về lòng từ bi. Do vậy hạn chế các loại thủy sản vừa nêu, chúng ta sẽ có thể góp phần giúp cho thể chất của đứa con được tốt. Tránh tiêu thụ các loại cá có chứa đựng thủy ngân, bao gồm như là cá mập, cá kiếm, cá thu, cá kình và cá ngừ. Độ thủy ngân này sẽ làm cho não của bào thai bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Và nếu bà mẹ sanh con ở tuổi 30 năm trở lên mà ăn các loại thực phẩm này thì tình trạng dẫn đến chứng bệnh trì độn, chậm phát triển giác quan, đờ đẫn, dị tật bẩm sinh là khá cao. Kiên cử trong thời gian thai dựng để ta có được một đứa con nhân tướng tốt đẹp, và đây cũng là cách giúp cho ta được hạnh phúc về sau này, là điều rất đáng nên làm. Tránh ăn các loại thực phẩm mà vỏ của nó đó chưa được chín, bao gồm nghêu, sò, ốc, hến. Những thực phẩm này đó làm cho thận và gan của người mẹ có vấn đề. Và trong thời gian mang thai đó thì cái ảnh hưởng tiêu cực đó đã làm cho đứa con khi sinh ra đó là yếu về thận và có vấn đề về gan. Lớn tuổi có thể bị những cái chứng bệnh nhức mỏi, vân vân. Tránh tuyệt đối trứng gà sống, dù là uống chung với bia hay là uống chung với một cái loại giải khát nào. Và cũng không nên làm các cái loại hộp vịt lộn, hộp gà lộn, bởi vì những độc tố ở trong những loại này rất cao. Chỉ khoái khẩu trong một thời gian ngắn mà sức khỏe của con em bị ảnh hưởng lâu dài đến nhiều chục năm trong một kiếp người là điều mà chúng ta nên tránh. Cà phê mặc dù có chức năng lợi tiểu, kích thích sự tư duy, nhưng dẫn đến tình trạng mất nước và mất canxi, và đây là một trong nguyên nhân dẫn đến bệnh loãng xương. Và trong quá trình mang thai đó có thể dẫn đến tình trạng sảy thai. Rượu dẫn đến nhiều rối loạn bào thai và rối loạn các phát triển về giác quan về sau này. Trong thời gian mang thai, các bà mẹ nên ngừng tuyệt đối các loại độc tố gây sai, gây nghiện, để cho thói quen sống của con em khi được sinh ra trong tương lai đó không phải bị khổ đau bởi tất cả những loại độc tố này, mà cái gốc rễ là do tác động tiêu cực từ mẹ qua chế độ ăn uống. Dĩ nhiên đối với người ăn chay, ta cần phải cẩn trọng các loại rau quả bẩn hoặc là bị nhiễm chất độc hại, Ngày nay đó thì các phương tiện truyền thông cung cấp cho chúng ta rất nhiều các thông tin bún mà quá trắng là chứa những độc tố gây những loại bệnh ung thư, rồi nước tương chứa chất ung thư, các loại trái cây của Trung Quốc hoặc ở những nước khác bơm quá nhiều chất kích thích cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Do đó tránh được trong giai đoạn này là rất tốt, và ta tìm các loại rau quả củ ngũ cốc an toàn tại các siêu thị đạt tiêu chuẩn, hoặc là ta tự trồng để khỏi phải lo lắng về chế độ bón phân, sử dụng các kích thích tố tăng trưởng mà vốn nó có thể làm thay đổi nhiễm tắc thể ở trong các loại thực vật và trái này, để nó không dẫn đến những rối loạn cơ thể của mẹ lẫn con. Vấn đề 2, đào tạo tri thức cho con. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Mù chữ là con đường dẫn đến rất nhiều bế tắc ở hiện tại và trong tương lai. Các quốc gia nghèo đó bị tụt hậu là vì phần lớn các bậc cha mẹ đó không đủ tiền chu cấp cho các hoạt động tri thức mà đứa con đó cần phải được đầu tư từ thuở nhỏ. Và đó là giai đoạn mà não đó còn có thể chứa đựng được thông qua sự tiếp thu những cái nguồn kiến thức, phương pháp có ý nghĩa cho việc cải thiện đời sống xã hội và nhân sinh. Qua tuổi 30 đó thì bộ não bắt đầu bị lão hóa rồi, mức độ tiếp thu bị bão hòa và rất khó khăn để nạp một dữ liệu mới. Cho nên cha mẹ nào lỡ đã vất vả lam lũ tảo tần nhiều năm rồi, bây giờ có thêm một vài năm nữa để cho con em mình tránh được tình trạng lao động thiếu nhi, có đồ tương lai tươi sáng là điều rất đáng được tán dương. Rất may các bà mẹ, các người cha Việt Nam rất ý thức về vấn đề này, cho nên nó có lam lũ cứ nào cũng ráng chắc mót để dành tiền bạc cho con mình ăn học đến nơi đến chốn. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, năm nào báo chí cũng đưa những cái tấm gương điển hình về các cậu học sinh đỗ thủ khoa nhiều trường đại học với điểm tuyệt đối, xuất thân từ hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó mà có được cha mẹ thấy rõ được giá trị của việc học, cho nên hung đúc tinh thần nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để cho con em của mình được ăn học đến đây đến chốn. Do đó cha mẹ cần phải định hướng dạy chữ con em từ thở còn thơ, dĩ nhiên là phải bắt đầu từ thai giáo. 3 năm đi học mẫu giáo là rất quan trọng. Trước năm 75 á, giáo hội Phật giáo chúng ta có 157 trường trung học và mẫu giáo thuộc hệ thống Bồ Đề. Con em được gửi đến các trường này ngoài việc học chữ còn được học về nhân cách làm người, học về đạo đức Phật giáo, học về các giá trị tâm linh, học về cách giao tế ứng xử, học để làm một con người đúng văn hóa con người. Rất tiếc là cái khó khăn của điều kiện xã hội sau năm 75, các trường đã phải bị đóng cửa. Ngày nay đó thì chúng ta bắt đầu có lại hệ thống các trường mẫu giáo. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, tiêu chuẩn nhất là trường mẫu giáo ở chùa Giác Tâm, đạt chuẩn của thành phố Hồ Chí Minh, giá thấp hơn là các trường chuẩn ngoài đời, nhưng mà chất lượng giáo dục, chất lượng ăn uống, sức khỏe và trưởng thành nhân cách của các cháu đó, cao hơn các trường ngoài đời. Cho nên cha mẹ phải ý thức gửi con em mình vào các trường mẫu giáo của Đạo Phật, hoặc chịu ảnh hưởng phong cách giáo dục của Đạo Phật. Ở tuổi trẻ thơ đó, các cháu đã bắt đầu hiểu được các ký hiệu ngôn ngữ nhanh còn hơn người lớn nữa. Từ tuổi mẫu giáo cho đến 9-10 tuổi, nếu gia đình nào cho các cháu học 3 ngôn ngữ, các cháu sau vài năm sẽ nói thạo 3 ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ. Biết 2 ngôn ngữ giá trị bằng 2 người, vì thông qua cửa ngõ ngôn ngữ ta biết phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học của một quốc gia khác. Đào tạo chữ đối với các bà mẹ tại nhà đó thì nên qua các cái điệu hò, các cái câu vọng cổ, đượm dùng văn hóa của đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Và đây là cách mà chúng ta tạo ra cái mối quan hệ rất là thân mật và gần gũi. Khi các cháu lớn lên, những cái điệu ru hò chăm sóc nó trở thành như một phần đời sống tinh thần của các cháu, và nó giúp cho các cháu giữ vững với cái nền văn hóa gia tộc, không bị dẫn đến tình trạng cú sốc văn hóa khi các cháu phải rời khỏi cha mẹ đi du học ở tuổi lên lớp 10, 11, 12 ở các nước mà nền văn hóa của họ khác hoàn toàn với văn hóa gốc mà con em chúng ta được sinh ra. Các cú sốc văn hóa đó đã làm cho rất nhiều cha mẹ phải khổ đau. Đứa con có bằng cấp cao, có cơ hội nghề nghiệp lớn, nhưng lối sống là chéo que và trái ngược với cha mẹ. Chúng tôi đã tư vấn rất nhiều gia đình như thế và thấy rất rõ các cái cú sốc văn hóa đó, đó nó do phần lớn là ở tuổi thơ đó, các bậc cha mẹ đã không dành cái thời gian để truyền cho con em của mình qua những cái điệu hò, ru, cải lương, vân vân. Kể chuyện cổ tích, chuyện thần tiên, chuyện cổ Phật giáo, ngay lúc mà còn trong bào thai, ta vỗ bào thai của mình một cách nhẹ để cảm nhận được các cái mấp máy của đứa bé trong bào thai, rồi ta nói chuyện với cháu, tâm sự với cháu, truyền cho những kinh nghiệm cho cháu, nói một cách vừa đủ nghe và liên tưởng rằng là cái nhau rúng đó đang tiếp nhận các cái luồng cảm xúc này và truyền thông đó được tiếp nhận. Những hỗ trợ như thế sẽ giúp cho chúng ta đó gieo vào trong kho tàng tâm thức của các cháu những hạt giống văn hóa không thấm đậm tuần người, rất có ý nghĩa. Và những chuyện này đó nó truyền cảm hứng và sự sáng tạo cho các cháu về sau này. Đừng nghĩ rằng đó là mê tín, rất khoa học và rất có giá trị tình người. Các bậc cha mẹ nên tuyệt đối cấm là tốt nhất, hoặc hạn chế tối đa nếu có thể việc con em nghiện và bám vào TV. Những nước tiên tiến, trong đó có Nhật Bản đó, các bậc cha mẹ hầu như là không cho con em mình tiếp xúc với TV. Một ngộ nhận rất là đáng kể khi nhiều bà mẹ nghĩ rằng là phải cho con em mình xem TV sớm thì nó mới phát triển được tri thức sớm. Không đúng. Nó bị loạn tri thức thì có. Bởi vì TV ngày nay bao gồm phim ảnh và các chương trình đó khai thác quá nhiều chủ nghĩa vật dục, hưởng thụ, bạo lực, tình dục và cái văn hóa thực dụng thiển cận. Và từ nhỏ khi tiếp xúc với các nền văn hóa phương Tây qua truyền hình thì các cháu đó đã khó có thể nghe được những lời dạy cao quý của cha mẹ lắm. Thế vào những giờ phút đó đó thì cha mẹ cho con em mình đến những trường mẫu giáo, sinh hoạt với thế giới thật, tiếp xúc với những con người thật, làm bạn với những bạn đồng lứa thật, sinh hoạt thật, học thật, chơi thật. Và cái điều đó nó giúp cho sự phát triển về thể chất, thể trí, đạo đức và nhân cách đó, một cách đó, đồng điều, có hệ thống và bài bản hơn. Nhiều bậc cha mẹ sẵn tiền trong túi cho con smartphone, laptop và nhiều cái dịch vụ truyền hình đắt tiền, nghĩ rằng như thế là thương con, nhưng chẳng ngờ rằng đó là đẩy con và con đường hưởng thụ ăn chơi về sau, mà chính các bậc cha mẹ đó phải gánh lấy hậu quả khổ đau khi phải nhìn thấy đứa con, đứa cháu mình bất hiếu và thoát ngoài cái vòng làm chủ của gia đình mình. Thay thế vào tivi, các trò chơi điện tử, các trò chơi súng đạn, các bậc cha mẹ nên tạo cái cơ hội để làm nổi bật ý tưởng sáng tạo cho các cháu. Vì cái tuổi thơ ấu đó là cái tuổi thấy cái thế giới là cái gì cũng mới lạ, nó tìm hiểu, nó đùa giỡn, và chúng có thể làm cho cha mẹ không hài lòng, bực dọc. Nhưng đó là cái tiến trình phát triển các giác quan và tâm sinh lý một cách rất là bình thường. Cha mẹ nên hiểu điều này để không quát tháo các cháu, không chửi với các cháu, không đánh đập các cháu, không phạt các cháu, nhưng mà định hướng cho các cháu phát triển được các cái ý tưởng hay đó một cách có bài bản. Cấu trúc của đại não khi tiếp xúc với tivi và các trò chơi điện tử nhiều quá sẽ dễ bị phá vỡ, và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất tiêu cực đến cái lớp thùy não trước, một cái phần rất quan trọng tạo ra năng lực tư duy và phát triển tri thức của con người. Các học gia cho chúng ta biết á, là con người bình thường chỉ mới sử dụng được 0,% cái nguồn dữ liệu được chứa đựng trong các nếp nhăn trên não thôi. Còn đạo Phật đó là cái kho tàng dữ liệu tri thức, văn hóa, tôn giáo, triết học, lối sống, kinh nghiệm duyên, nghiệp riêng, nghiệp chung mà chúng ta đã trải qua nhiều kiếp sống đó không hề bị mất đi. Và do vậy đó, phải biết cách khai thác thì các cái nguồn dữ liệu tích cực nằm ở trong tâm thức của chúng ta như một kho tàng, như một tiềm năng mới có thể được khơi mở và phát triển. Là các bậc cha mẹ Phật tử, chúng ta nên lưu tâm vấn đề này để khai mở những thứ cần khai mở thôi. Các bậc cha mẹ nên tránh tình trạng quy chụp như là một quan tòa đối với con em. Cha mẹ châu Á thường bị rơi vào thói quen này, tức là mình suy nghĩ cái gì thì chúng ta dễ chụp mũ con em mình như thế, không để cho con em mình trình bày cái bị hiểu oan, những thứ mà chúng không có làm, chỉ bị hoài nghi, nhưng mà là bị đánh đồng với một sự thật. Cái nỗi đau đó đã làm cho rất nhiều cháu gào thét khổ đau, mà nếu không có người lắng nghe nữa đó, các cháu sẽ trở nên cóc cằn và bất kính cha mẹ, thậm chí có thể hỗn hào bỏ nhà ra đi. Đến trung tâm thanh thiếu niên 3 làm công tác từ thiện và chia sẻ cho các cháu từ tuổi 4 đến 13-14, chúng tôi lắng nghe được sự chia sẻ của các cháu. Các cháu không muốn sống với cha mẹ ruột, với người thân, vì các cháu đã bị nhiều nỗi hàm oan, đã bị người thân của mình cưỡng bức tình dục, rồi trở thành nạn nhân của những người thân, hoặc là cha mẹ quá thờ ơ, người thân để ức hiếp. Những cái tình trạng đó với sức chịu đựng quá kém, nhiều cháu đã chọn con đường lang bạt giang hồ. Ở cái tuổi mà lẽ ra các cháu được hưởng cái quyền giáo dục và nhiều cái quyền cao quý khác để chuẩn bị làm người trong tương lai. Do đó các bậc cha mẹ nên thay đổi thói quen từ việc chửi bới, ghét tội, quy chụp, trở thành thoáng mở, lắng nghe để thấu hiểu và cảm thông. Những cái thay đổi tâm sinh lý của đứa con mình, những ứng xử, những thói quen, lối sống, để chúng ta có thể từng bước định hướng làm cho con em chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời các bậc cha mẹ cũng nên thay đổi thói quen chửi bế nó nặng nhẹ khi con em mình bị thất bại hay là không đạt được một thành tựu như đã mong đợi. Thay vào đó là khích lệ những giá trị cụ thể mang tính tích cực. Sự khích lệ để làm cho con em nó phấn chấn tinh thần hơn, hăng hoan hơn, lạc quan hơn, sáng tạo hơn, giải phóng được các ức chế tâm lý, nhờ đó có thể phát triển tri thức và nhân cách trọn vẹn. Ví dụ, cha mẹ nào có thói quen nói như thế này: kỳ này mà nếu mày thi rớt, mày ra khỏi nhà tao, gia đình này từ ông bà tổ tiên cho đến tao toàn là đậu thuốc khoa, không có ai dốt nát và dở như là mày cả. Phán một câu như thế, áp lực lên não trạng của các cháu trở nên lớn. Có thi đậu thì cũng chẳng có danh dự gì, vì truyền thống gia tộc đã là thế rồi. Mà thi rớt đó là cả một vấn đề bị chịu đựng, áp lực, quyền rủa, rồi phân biệt đối xử. Chỉ bằng ta thay đổi bằng câu nói: trong mùa thi này con ráng giữ sức khỏe, học có phương pháp thể dục thể thao cho được thư giãn. Nếu con đậu từ hạng nhất đến hạng 10, cha mẹ cho con một vé đi hành hương, một chuyến đi du lịch tâm linh, hay là một phần quà về cao quý. Nó nghe phấn chấn liền. Con rớt thì không mất mát gì, mà đậu với điểm đỗ đạt cao đó, thì vừa có vinh dự mà vừa được thưởng lớn. Các huấn luyện viên giỏi của các trận bóng trong các cú sút phạt đền hay là luân lưu đó, đừng nên để siêu sao đá quả đầu tiên, vì áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với các cầu thủ khác. Đá sút vô khung thành thì chẳng được khen, siêu sao mà đá không vô thì mới bị chửi, còn đá vô là chuyện bình thường thôi. Đang khi để những người chưa có tên tuổi lắm đá đó, thì họ sẽ nỗ lực hết mình để chứng tỏ rằng mình là một siêu sao tiềm năng hay là một siêu sao hiện tiền. Đó là các yếu tố tâm lý đó. Mùa tháng 7 kết thúc 90 ngày an cư vào ngày rằm ngày mai. Vào thời Đức Phật đó, thì Ngài đã bầu chọn ra trong một chú xứ an cư các tu sĩ xuất sắc nhất về tu học để trao y công đức Katina. Đức Phật dạy chúng ta vô hiệu hóa lời khen và tiếng chê, để sống thản nhiên trước mọi thăng trầm thị phi trong cuộc đời. Tại sao lại phải trao tặng y công đức như một hình thức khen thưởng? Vì nếu không làm như thế, cái tốt không được khích lệ, không được phổ quát quá, chẳng lẽ để cho cái xấu ngự trị cuộc đời này hay sao? Mỗi năm vào dịp tất niên, mỗi nhiệm kỳ sau khi kết thúc 5 năm làm Phật sự, lãnh đạo giáo hội bao gồm Đức Pháp Chủ và Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên dương công đức cho các hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, ni trưởng, ni sư, sư cô. Đó cũng chẳng qua là học theo kịch bản mà Đức Phật đã dạy thôi. Vấn đề là khi tiếp nhận những thứ này, ta không có nở lỗ mũi, tiêm đập phình phịch rồi đứng tiêm chết luôn. Và điều đó gợi mở chúng ta về cái tính trách nhiệm và sự cam kết cho các Phật sự có hệ thống hơn, để giúp đời cứu người một cách có hiệu quả hơn đó. Một ghi nhận về phương diện tinh thần, để cho thấy đó là con đường đúng cần được phát huy. Mục đích của tán dương là thế. Tuy nhiên là đừng nên khen quá đà, quá mức, quá hòa xa, vì con em chúng ta sẽ trở thành là tự đại. Nó chỉ có xách được cái xô nước mà nó trời ơi con giống như lực sĩ, làm cho nó mừng hộp và sống ảo. Lâu lâu quét được cái nhà hàng cát, trời ơi con tôi là công tử, con tôi là anh hùng. Vì sau này các chuyện lớn nó chẳng thèm làm, làm nhỏ được khen là làm lớn chi kịch. Đó là khen sai lầm, là đang lừa dối con và đang làm hư tính cách của con. Cho nên không có khen chung chung. Việc nào sai thì phải nhắc nhở, nhắc nhở thì nhắc rỡ riêng một mình, để cho con em mình không tự ái. Vì trẻ thơ ngày nay tiếp xúc với thời đại kỹ thuật số như vũ bão này, dễ nhạy cảm, cảm xúc của chúng nó bắn loạn, hơn là các thế hệ cha ông đi trước. Giáo dục con em ngày nay là một thách đố lớn, không phải dễ thành công đâu. Nếu không giáo dục từ bào thai và từ cái tuổi lên ba đó, thì về sau này các bậc cha mẹ đành phải ngậm bò hòn làm ngọt, bó tay chấm cơm nè. Cầu Phật, Phật cũng không nghe thấu đến. Có nghe thấu đến Phật cũng không giúp nổi. Vì nhân quả ai làm tự lấy chịu. Đồng thời các bậc cha mẹ để phát triển tri thức cho con á, nên rèn luyện các kỹ năng tra cứu, tìm hiểu, đào sâu, phát minh, sáng kiến và sáng tạo ở con em. Và mỗi người cha nên đóng vai là người thầy, mỗi người mẹ nên đóng vai là cô giáo tại nhà. Tức là mỗi người nên đóng hai vai. Cái gì chưa biết, bao gồm các khái niệm, các thuật ngữ, các học thuyết, thì đừng nên đón mò. Hãy tra khảo các từ điển chuyên ngành, các từ điển bách khoa. Và hiện nay đó, các loại từ điển đó có đầy đủ trên trang web và được sử dụng miễn phí. Còn để học giỏi và không bị lạm dụng cái tính năng tra khảo, thì các bậc cha mẹ nên mua từ điển về lĩnh vực chuyên môn mà con em mình đang học. Đó là cách thương con. Và mua những cái sách chuyên ngành giỏi, có chất lượng và uy tín cao của các tác giả là các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực. Con em chúng ta sẽ kế thừa được cái nguồn dữ liệu phong phú đó và trở thành một người rất nghiêm túc trong nghiên cứu và tìm hiểu. Không biết thì hỏi, hay là dựa cột mà nghe, không phát biểu bừa và không nói càn. Vì đó là trách nhiệm và đó cũng là liêm khiết tri thức. Vấn đề 3, rèn luyện nhân cách cho con. Ngoài thể chất và thể trí, tức là sức khỏe và kiến thức, các bậc cha mẹ lý tưởng đó cần phải truyền tao nhân cách như là một văn hóa sống của con người. Chúng tôi tạm gọi văn hóa sống để mô tả về một cái loại phước báo tri thức và loại ứng xử mà không có một loài động vật nào có thể sánh bằng như con người. Về tổ chức xã hội loài ong á, có vẻ như là bài bản, ngăn nắp, hệ thống, trình tự, mạch lạc hơn con người, nhưng chúng chưa phát triển cái là dân hóa sống và như là con người chúng ta được. Loài cá heo có lượng chất xám cao hơn con người, nhưng vì không có hệ thống ngôn ngữ truyền thông hoàn chỉnh với con người, không có tay chân để thực hiện các ước mơ với con người, và do đó chúng bị giới hạn trong thế giới của biển nước, cho nên chúng phải đành chấp tay chào thua trước những biến cố diễn ra trong thế giới xung quanh. Đang khi con người dần dà bằng những sự tiến bộ khoa học đã chinh phục được thế giới thiên nhiên ở phương diện này hay phương diện khác, tất cả những điều đó nó đều tạo ra một phần văn hóa con người. Và đó là một cái phước báo cộng nghiệp rất quan trọng mà các bậc cha mẹ nên hiểu và tìm cách rèn luyện nhân cách để cho con em chúng ta luôn luôn sống phù hợp với văn hóa cao thượng. Thứ nhất, nên giáo dục con em mình tinh thần tôn trọng luật pháp, kỷ cương, nội quy, các quy định. Những gì cho phép được làm, không cho phép không làm. Đường đường, chánh chánh. Và những nhân cách đó, đó sẽ làm cho con em chúng ta trở thành là người có uy tín và hữu dụng trong tương lai. Thế giới phương Tây đó đang đi đầu về lĩnh vực này. Nói A là A, nói một là một, giờ nào ra là giờ đó, không có dây thun, không lè ngàn, không qua lo, không xí xóa, rất chuẩn mực, ngang ngay sổ thẳng. Xã hội cần phát triển thì cần phải có những bậc cha mẹ luôn luôn ý thức dạy con em mình những cái lối ứng xử bài bản như vừa nêu. Và điều này sẽ giúp cho con em chúng ta sống ngăn nắp, phân biệt được cái tích cực, cái tiêu cực, cái đúng, cái sai, cái nên, cái không nên, bằng phương pháp loại suy, quy nạp, diễn dịch hoặc tổng hợp. Đừng sợ là con em chúng ta chưa đủ sức để hiểu những vấn đề này. Khi mà khoa học và kỹ thuật số càng phát triển chừng nào đó, thì cái cộng nghiệp về tri thức ở con em chúng ta phát triển nhanh hơn các thời đi trước chừng đã. Nhiều trẻ thơ chẳng biết ngoại ngữ, chỉ cần đưa các remote control, những dụng cụ điện tử, chúng mò mẫm chút xíu có thể giỏi hơn các giáo sư tiến sĩ. Đó là sự thật. Giúp cho con em chúng ta sống chuẩn mực trên nền tảng 5 điều đạo đức Phật dạy là một phúc duyên cho gia đình và tương lai của các cháu. Không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, phát ngôn lịch sự có giá trị, không rượu, ma túy và các độc tố, cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Nếu từ nhỏ chúng ta đã trao truyền các nhân cách đạo đức đó cho con em, thì sau này khi lớn lên, các bậc cha mẹ có thả con em ngoài chợ cũng không sợ con em mình bị tập tành bởi những thói hư tật xấu. Thì cái nền tảng đạo đức từ thời nhỏ đó, nó được trở thành là quy chuẩn chân lý về lối sống và văn hóa ứng xử. Các cháu sẽ ứng xử theo một thói quen đã được lập tình nhỏ, lập tình sẵn từ nhỏ. Những gì được gieo rắc ở cái tuổi thơ đó sẽ khó có thể quên đi, ngay cả những thứ mê tín và tiêu cực. Em Strong vào năm 1969, phi hành gia đặt chân trên mặt trăng đầu tiên, phản ứng của ông là làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa vì cho ông sự sống còn. Là các phi hành gia, khoa học gia hàng đầu của hành tinh này, thì nhân vật nào cũng biết rất rõ Chúa không có thật, Chúa không phải là người tạo ra thế giới. Chủ nghĩa duy vật cũng phải là tạo ra thế giới, duy tâm cũng tạo ra thế giới, mà thế giới tạo ra theo cách riêng của nó, bằng quy luật tương tác, tương thuộc, đa chiều. Tại sao Armstrong đã làm dấu hiệu đó? Bởi vì từ lúc còn trong bào thai, mẹ ông đã từng làm như thế. Khi đối diện trước các nghịch cảnh, những nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, thử thách, gian truân và dược hiểm, và khi học mẫu giáo trong các trường dòng, học tiểu học, trung học, đại học trong các trường công giáo và Tin Lành, ông lại tiếp tục được giáo dục như thế, cho cái phản ứng đó nó trở thành như là một phản xạ có điều kiện, và dần dần nó xóa luôn cái ranh giới có điều kiện để trở thành một phản xạ vô điều kiện. Đang khi chúng ta biết rất rõ triết lý của đạo Phật, đạo đức Phật dạy giúp cho con em chúng ta trưởng thành nhân cách, biết hiếu thảo, không dựa dẫm, không báo đời, không hại cha mẹ, không bất hiếu, sống cao thượng, đền ơn biết ơn là rất tốt, mà không giúp cho con em chúng ta trở thành Phật tử từ nhỏ, đó là cái lỗi của các bậc phụ huynh. Và các Phật tử là những tín đồ cuối cùng chậm trễ trong việc cam kết trách nhiệm quan trọng này. Còn các bậc cha mẹ của các tôn giáo khác không có như thế. Đặc biệt là các Phật tử Bắc Tông tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, riêng Tây Tạng, một đất nước Đại Thừa, rất giống với các nước Phật giáo Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Gần như cha mẹ đó định hướng tôn giáo cho con em mình từ thở bắt đầu lập. Cho nên đạo Phật rất khó bị mất gốc tại các quốc gia vừa nêu, như là ở Trung Quốc và Việt Nam. Cha mẹ cũng nên dạy con em mình một nhân cách biết tôn trọng người lớn theo tinh thần kính lão đắc thọ. Đó là văn hóa Phật giáo và cũng là văn hóa Việt Nam. Còn đối với những người thấp hơn mình, bất hạnh hơn mình, thì nhường nhịn, nâng đỡ và sống một cách bình dị, chân thành. Đó là những yếu tố dễ thương tạo ra đất dân tâm và giúp cho con em chúng ta đó không quan trọng quá về chính mình, không cao ngạo, không biệt lập, không lập dị. Và do đó con em chúng ta đó sẽ dễ dàng hữu dụng ở mọi nơi và mọi tình huống. Lối sống hài hòa sẽ giúp cho các cháu đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu, quý mến, giúp đỡ. Và lối sống này sẽ giúp cho các cháu có thêm được các hộ pháp mới, các vệ sĩ mới. Chúng ta đừng quá bận tâm đến các hộ pháp trong các chùa. Hộ pháp sống mới quan trọng. Phải dạy cái cách sống nhân từ, đức hạnh, hiền lương, hài hòa, giúp đỡ, tương thân, tương ái. Các cháu sẽ tạo ra vô số các công đức và phước báo, để khi gặp những hoàn cảnh khó khăn thì các vị hộ pháp thật bằng con người thật sẽ giúp đỡ. Đó là nhân quả thôi. Gia đình nào giàu có gia nhân trong nhà là những người bằng tuổi hoặc lớn tuổi phụ giúp việc, thì đừng bao giờ để cho con cháu của mình hống hách, chửi bới, quát tháo, nặng nhẹ, hành hạ, sai sử, khinh rẻ. Vì như thế các cháu sẽ bị tổn giảm phước báo và công đức được gieo trồng nếu có trước đó. Dòng tương lai đó có thể gặp rất nhiều các cái trở ngại, vì nhân quả không thể trốn thoát được. Cho nên các gia đình giàu phải biết giấu cái giàu, để con em mình không ỷ vào cái giàu, nhờ đó có thể sống tử tế hơn. Cũng nên giáo dục con em mình thái độ hiểu về trách nhiệm phổ quát của một con người. Bài kinh Thiện Sinh mô tả 6 tương quan xã hội, gia đình, tôn giáo mà mỗi người đó có thể đóng đến 12 vai, giàu muốn hay là giàu không. Quan hệ cha mẹ và con cái, thầy cô giáo và học trò, chủ lao động và hợp tác lao động, bà con thân quyến và làng xóm, đất nước và công dân, các nhà đạo sư, tâm linh và các tín đồ. Hầu như là mỗi người chúng ta khi trưởng thành đều có 12 vai, ngoài trừ những người độc thân thì còn lại 10 vai. Ở vai nào cũng nên khuyên con em mình đóng trọn trách nhiệm của vai đó. Đó là nhân cách sống. Mà theo đó đó, con em chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều cái sự quý trọng của những người xung quanh. Những thứ này không mất tiền để có được, cũng không phải quá lao nhọc để mà sở hữu được. Chỉ cần chúng ta có ý thức huấn luyện từ nhỏ. Ví dụ là người cha đóng vai trụ cột kinh tế của gia đình, khi về nhà đó đóng vai là chồng của mẹ các con, thì người mẹ đang tất bật với bếp núc và giặt giũ con em, thì người cha đó không nên thờ ơ đến độ ngã lăn ra cho cái ly quăng hay chiếc võng mà coi đá banh, bỏ hết tất cả mọi việc còn lại cho người vợ của mình, đang khi cả vợ chồng cũng đi làm 8 tiếng ở công sở giống như nhau. Chứng kiến cảnh tượng ứng xử của cha đối với mẹ thì đứa con từ nhỏ mà có thể có ác cảm với người cha, ủng hộ người mẹ, hoặc là bắt chước người cha, để sau này nó sẽ trở thành tấm gương xấu hành hạ vợ nó trong tương lai. con em trẻ thơ dễ bắt chước, bắt chước nhiều hơn là những nỗ lực cá nhân. Những lời huấn hổ sẽ không có ý nghĩa tích cực và trực tiếp đối với trẻ thơ bằng các việc làm điển mẫu, gương mẫu cụ thể để chúng có thể cảm nhận, nghe, thấy, ngửi, biết và bắt chước theo. Sự sống là một tiến trình bắt chước đối với trẻ thơ. Cha mẹ nói văn tục, con em nói tục tiểu. Cha hút thuốc, các con trai hút thuốc. Mẹ uống rượu, các con gái sẽ uống rượu theo. Mẹ quá nhiều là thị phi, đứa con gái đó dở khóc dở cười, dễ bị tác động bởi những chuyện thăng trầm vinh nhục. Bản sao đó là không thể tránh khỏi. Cho nên gieo tạo ý thức rằng là làm con là một phần của gia đình. Do vậy các cháu từ nhỏ phải phụ giúp cha mẹ việc bếp núc, quét nhà, giặt giũ, nấu nướng, chợ búa và nhiều việc hữu dụng khác ngoài giờ đi học, miễn là đừng lãm sức và mất quá nhiều thời gian. Dầu có giàu có cỡ nào, các bậc cha mẹ phải huấn luyện con em mình thói quen tự lập. Tránh tình trạng tạo ra những đứa con công tử bột, công chúa bột, vì mình sẽ là người trực tiếp gánh lấy các hậu quả ứng xử khó coi và bất hạnh từ những đứa con do chính mình mang nặng để đau. Do đó các bậc cha mẹ phải tập thói quen đó, giao việc cho con em làm, nhờ vả con em làm, mặc dù mình có thể làm được hết đấy. Cái việc nhờ vả đó là làm con em thương cha mẹ hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn, và nhờ đó đến sau này nếu lấy chồng lấy vợ, chúng sẽ trở thành người cha, người mẹ, người vợ, người chồng có trách nhiệm và hữu dụng. Tất cả đều trải qua quá trình là huấn luyện và tập tành hết, không phải tự nhiên mà có được. Cũng cần tập cho các em mình thói quen cái gì nói được là phải làm được. Làm được thì phải có trách nhiệm với việc của mình làm. Người có trách nhiệm đi đâu cũng được quý trọng. Ở những quốc gia tiên tiến, những tổ chức tập đoàn tiên tiến biết trọng dụng nhân tài thì họ sẽ trưng dụng những người có trình độ và trách nhiệm vào các vai trò rất xứng đáng. Tại sao các công ty nhà nước ở những quốc gia nghèo vỡ nợ, đang khi các tập đoàn cá nhân, xin lỗi, các tập đoàn dân sự, các tổ chức dân sự, các cá nhân dân sự không được hỗ trợ vốn của nhà nước lại ăn nên làm ra khám khác, là vì họ biết nỗ lực đầu tư cho sự làm giàu và làm giàu đúng phương cách, đang khi các doanh nghiệp nhà nước phần lớn người ta cài người con ông cháu cha già, người thiếu trình độ giàu, người chẳng cần phấn đấu gì nên ta cũng ăn chừng đó những khoản lương, cho nên cứ phải bị lỗ hoài thôi. Cái đó nó liên hệ đến cái quy trình giáo dục từ nhỏ của các bậc cha mẹ hết. Rất may là các tỷ phú lớn trên thế giới, bao gồm Warren Buffett, Bill Gates, đã không di chúc toàn bộ tài sản cho con ruột của mình. Họ đã đồng loạt di chúc cái tài sản đó cho các cái quỹ từ thiện lớn, cụ thể là quỹ của vợ chồng Bill Gates sáng lập, để phụng sự cải thiện đời sống xã hội cho con người thôi. Và con cháu của họ chỉ hưởng được một phần rất nhỏ, vì họ nghĩ rằng là việc mà kế thừa như thế không phải là một ý tưởng tốt, vì như vậy con em sẽ dựa dẫm và đánh mất cái năng lực tự tồn, tự phấn đấu để phát triển. Gia đình nào có những đứa con mà phát biểu được với cha mẹ là cha mẹ làm được bao nhiêu cứ đi làm từ thiện, làm phước báo, làm công đức đi, không cần phải để lại cho con cái gì ngoài đạo đức. Thì đó là những gia đình có phước báo lớn. Con em mà tự lập thông minh á thì cha mẹ đỡ phải lo lắng, không có hỗ trợ cha mẹ chúng vẫn có thể thành đạt và giàu sang như thường. Cho nên truyền trao tri thức là điều rất quan trọng để có được một cái tương lai trên nền tảng nhân cách cao thượng và vĩ đại với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời các bậc cha mẹ cũng nên dạy con sự mạnh mẽ trên nền tảng trách nhiệm. Có một cái mâu thuẫn đau lòng mà các bà mẹ nên lưu tâm. Những bà mẹ có một đứa con trai duy nhất, nếu bà mẹ đó có cá tánh mạnh, tinh thần tự lực cao, giỏi giang, tri thức vững, lập nghiệp thành công, thì thường á rất dễ cưng chiều đứa con trai này, và kết quả là cậu đó tính cách yếu hơn là một cô con gái. Các chàng đàn ông theo kiểu con trai của mẹ sẽ không thể nào làm vợ tương lai hạnh phúc, và cũng không thể nào làm con tương lai của mình được hạnh phúc, vì họ không có tính dứt khoát, quyết định sáng suốt, bài bản. Và do đó tất cả đều phải bị lệ thuộc vào người khác. Cho nên các người mẹ mạnh mẽ nên tạo ra những đứa con mạnh mẽ, chứ không nên những đứa con dựa dẫm. Do đó phải huấn luyện sự trưởng thành, nhân cách và tính tự lập. Ngoài cái tính cách mạnh mẽ thì những người con cần phải được huấn luyện đức tính lắng nghe, chia sẻ, để có thể hòa đồng, hòa nhập trong mọi hoàn cảnh thuận và nghịch khác nhau. Lắng nghe nó sẽ làm cho người đó có chiều sâu, điềm tĩnh, bản lĩnh và sức chịu đựng tích cực cao. Chia sẻ làm cho người đó có tinh thần vị tha nhân, có thêm cái tố chất tử tế, lòng từ bi để làm những việc đáng làm. Và đồng thời các cháu cũng cần phải được huấn luyện tính cách biết thừa nhận lỗi, biết xin lỗi và biết khắc phục lỗi khi lỡ hay cố tình làm một điều gì đó sai. Thừa nhận, xin lỗi và khắc phục lỗi là một biểu hiện của văn hóa, là một bản lĩnh ứng xử, chứ không phải là sự yếu hèn như một số người đã cố tình nghĩ như vậy. Vì con người không ai tránh khỏi lỗi, và thậm chí là tội. Tội lỗi, nói ra đây là Phật dạy đó, nó như là một cái phần cá tính của người phàm, còn bị chịu đựng, chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ đó. Cho nên mỗi khi nhận diện ra những sai lầm của mình đó, thì nên mạnh dạn cải thiện, làm mới, sám hối. Trong các nghi thức của các chùa Bắc Tông đó, là một quá trình làm mới nhân cách của con người. Vào ngày rằm tháng 7 đó, thì tất cả các vị tu sĩ làm lễ tự tứ. Tự tứ có nghĩa là thứ nhất đó, tự mình vạch lỗi bản thân bằng gương nhân cách. Ta tự đánh giá nghiêm túc lời nói, ứng xử, việc làm thông qua giao tế với người khác. Ta có mang nỗi buồn, niềm đau, phiền não, khó chịu ở người khác hay không? Nếu biết đó, thì khắc phục. Thứ hai đó, nếu ta vì chủ quan và thiếu dữ liệu cho nên không thể đánh giá chính xác mình, thì Đức Phật khuyên hãy mời gọi người khác chỉ lỗi cho ta với lòng biết ơn. Mỗi khi được chỉ lỗi, Đức Phật dạy ta có cảm giác như là chỉ chỗ chôn vàng nhân cách vậy. Là chúng ta cần phải nghiêm túc khắc phục. Không ai có thể nhìn thấy mặt sau lưng của mình, dầu cho có sử dụng các hệ thống gương phản chiếu đặt ở những vị trí mà chúng ta có thể nhìn gián tiếp, nhưng mà nhìn trọn vẹn thì không thể được. Nói cách khác là hình ảnh đó cho chúng ta thấy là cái sự hoàn thiện nhân cách là khó có thể đạt được nếu chưa phải là một bậc thánh. Và do đó nhìn thấy được những yếu kém về nhân cách cũng không phải là một chuyện quá dễ dàng đối với phần lớn con người, nhất là người phàm. Huấn luyện chừng ấy các cái tố chất và đức tính cao quý, các bậc cha mẹ chỉ cần nó ngồi khoanh tay rung đùi cũng có được những đứa con hiếu thảo và thành công. Còn không làm các việc này từ trong bụng mẹ, từ thở lọt lòng, từ thở cấp sách học cấp 1, từ lớp 6 trở xuống, thì về sau cá tánh đã được định hình rồi, như các cây tre đã lớn rồi, chúng ta không còn cơ hội để uốn nắn nữa. Phần lớn các bậc cha mẹ bị thất bại trong việc giáo dục con là ở cái giai đoạn quan trọng này. Cho nên thà bớt già một chút xíu, chậm già một chút xíu, hay thậm chí có thể chấp nhận nghèo tiếp một chút xíu, để cho nhân cách, tri thức và sức khỏe con em của chúng ta được đảm bảo bằng việc gần gũi và giáo dục con em chúng ta một cách bài bản. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Sự đánh đổ này, đánh đổi này đó là rất xứng đáng. Vấn đề 4, trao tặng hạnh phúc cho con. Cha mẹ là những người đi trước, có kiến thức và kinh nghiệm nhiều hơn thế hệ đi sau. Và do đó chúng ta phải tìm cơ hội để giúp cho con em chúng ta tiếp nhận được các nguồn hạnh phúc, để chúng có thể sống có giá trị trong cuộc đời này. Tất cả các tiện nghi vật chất, bao gồm tiền và gia tài sự nghiệp do cha mẹ để lại, chẳng qua cũng là để xây dựng hạnh phúc thôi. Nếu không chu cấp hạnh phúc cho con thì mọi nỗ lực làm lụm, chắc mót, hiến tặng cho con em đôi lúc trở nên mất giá trị. Muốn như thế thì các bậc cha mẹ cần phải hợp tác. Thứ nhất là vấn đề thai giáo. Thai giáo không phải là công việc làm riêng của người mẹ mà cả người cha. Để cho người mẹ làm công việc thai giáo được tốt đó, trong thời gian 9 tháng 10 ngày, các quý ông không nên ngoại tình, khắc hủi vợ, bỏ lăn bỏ lóc vợ, mà phải đồng hành, hiểu, cảm thông, chăm sóc, dìu dắt, nâng đỡ, để người vợ không bị rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti rằng mình đã xấu xí quá nên chồng mình bỏ rơi mình, rằng là tôi có vấn đề gì đó cho nên chồng tôi đã không còn thương tôi như là thuở tình yêu nữa. Và những cái tâm trạng đó đã làm cho các bà mẹ trở nên lo lắng, căng thẳng, uất hận, oán ghét, thù hằn. Và đây là những yếu tố dẫn đến nhiều chứng bệnh dị tật bẩm sinh, sảy thai, sanh non và nhiều cái cá tính tiêu cực ở đứa con về sau này. Ngay cả trong tình huống các bà mẹ bị hiếp dâm, mang trong cơ thể của mình một mầm sống hoài ý muốn, thì trong suốt 9 tháng 10 ngày đó cũng phải gác bỏ hận thù ra một bên. Công việc đó để cho luật sư và luật pháp làm. Bổ phận của mình là nuôi dưỡng mầm sống này với tư cách là một nhân cách từ bi. Vì làm người là rất quý. Đó là cách thương mình và thương đứa con vô tội. Về phía người mẹ đó, ngoài chế độ ăn uống kiêng cử như trong phần đầu chúng tôi chia sẻ, các bà mẹ nên thực tập 3 điều như sau. Thứ nhất là thói quen đi thiền hành như trong kinh A Di Đà Đức Phật đã dạy, phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm, từng bước thiền hành thông dong thoải mái. Ta tạm chia thai kỳ 9 tháng của người nữ ra 3 quý. Quý 1 3 tháng, quý 2 3 tháng, quý 3 3 tháng. Chỉ có quý 3 là quý bà khó khăn trong việc vận động thôi. Còn 2 quý đầu là không khó khăn lắm. Thậm chí cũng phải tập thể dục, những cái động tác nào thích hợp thì giúp cho cái sức khỏe của đứa con trong tương lai rất là vững. Phải tiếp tục vận động ngày ba cử sau ăn cơm. Thì sau khi sanh con xong rồi đó, chị em phụ nữ sẽ tái phục hồi ngoại hình của mình nhanh hơn là các chị em chỉ có nằm thôi hoặc ngồi quá nhiều. Do đó nên phát huy thói quen này. Và khi đi đó, nếu có cỏ thì đi trên cỏ, hít thở không khí trong lành. Đang đi đó, rửa bỏ tất cả nỗi buồn, nỗi lo lắng, sợ hãi, sầu bi, u não ra một bên. Chuyện quá khứ khép lại với quá khứ, chuyện tương lai chẳng cần mang đến, chỉ từng bước thảnh thơi thôi, trong 5 phút, 10 phút tùy theo sức khỏe và dưới sự chỉ định của bác sĩ, tùy theo từng đường nuốt. Thứ hai, người mẹ nó nên thực tập thiền định và nghe nhạc thiền. Thiền định chẳng qua là làm chủ thân, không còn mặc cảm về cái thân phận khó xem trong thời gian mang thai và sau thời kỳ sanh con. Gia nhân béo phì, xấu xí, khó khăn trong vận động, đau nhức xương khớp nếu mà không kiên cử ăn uống và nhúng nước quá nhiều. Làm chủ dòng cảm xúc là rất cần thiết vì không ảnh hưởng đến thai. Làm chủ tâm ý để chúng ta thoát ra khỏi những nỗi khổ niềm đau do thị phi và chuyện nhỏ vào tâm sự chi phối. Nghe nhạc thiền thì các quý Phật tử có thể chọn nhạc thiền không lời và nhạc thiền có lời. Trang phatam.com do chùa Giác Ngộ biên tập có rất nhiều nhạc thiền Việt Nam, nhạc thiền Trung Quốc, nhạc thiền Nepal và nhạc thiền các quốc gia khác. Trang Phật Âm, xin lỗi, trang tủ sách Phật học chúng cơm cũng do chùa Giác Ngộ biên tập, có khoảng 100 album nhạc Phật giáo và cải lương Phật giáo. Chúng ta có thể chọn những nhạc khúc phù hợp với mình để nghe, tạo cái sự hân hoan nhẹ nhàng thư thái trong suốt thời gian mang thai. Thì đứa con chúng ta nó trở nên là nhân từ nè, mềm mỏng nè, có nhiều tố chất rất là cao quý. Trong giai đoạn mang thai, các bà mẹ nên tránh các loại nhạc giật gân, các cái giọng ca gào thét như của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Siêu Lắc, và đồng thời cũng tránh những giọng ca quỷ mị, rên rỉ, khổ đau như là của Chế Linh, Tuấn Vũ, vân vân. Bởi vì đó, hai cái loại nhạc này đó nó sẽ làm cho cảm xúc của đứa con đó, trong bào thai đó, bao hồi thì quá giật, bao hồi thì quá mềm như là bún vậy. Do đó các bà mẹ nào nghiện nhạc thì cũng phải cai nghiện nhạc. Còn bà nào mà thích coi mấy phim tình cảm quỷ mị của Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan thì ráng mà bỏ đi và xem các phim Phật. Bây giờ nhiều lắm, trên phatam.com có hàng trăm phim khác nhau, và trên các trang web cũng có rất nhiều phim khác nhau về Phật giáo. Còn ai không nuôi con được đó, thì đăng ký cái kênh truyền hình An Viên của Phật giáo. Trong đó nó có một cái kênh toàn là nhạc dân ca, nhạc hát ru rất phù hợp, cứ cần mở lên thôi với một cái âm lượng vừa đủ nghe. Con em chúng ta sẽ có những năng khiếu thẩm mỹ và một đời sống tinh thần văn hóa rất là phong phú về sau này. Mà tốt nhất vẫn là nhạc thiền. Sau 365 ngày được hạ sinh đó, thì các bậc cha mẹ nên tổ chức lễ thôi nôi cho con theo nghi thức Phật giáo. Đó là sinh nhật đầu đời của một kiếp người. Tuyệt đối không nên thiết đãi đồ mặn. Cái dịp thôi nôi là để chúc mừng sự sống của đứa con, chứ không phải là cái dịp mà cha mẹ, người thân nhậu nhẹt ăn mừng cho chính mình. Làm như thế là sai mục đích. Và trong dịp này đó, các bậc cha mẹ phải bày các loại vật dụng trò chơi, mà mỗi một loại đó nó phải tượng trưng cho một lĩnh vực nghề nghiệp. Mục đích của tôi nói theo đạo Phật là gì? Để xác định cái khuynh hướng nghề nghiệp trong tương lai của con em, chứ không phải là cái cơ hội. Mà cha, chồng và người nam á, thì nhậu, còn mẹ và người nữ á, là đánh bài, tứ sắc hay là ngồi chuyện thị phi. Ta phải quan sát coi các cử chỉ và sự lựa chọn của con em là cái gì, để định hướng và huấn luyện nhân cách của chúng. Thấy cậu nào mà cầm con dao thì coi chừng đó là dân năm thơ chém bướm á, hay là dân bữa củi, là hai cái nghề mà chắc chắn là không có cha mẹ nào muốn rồi. Thế đứa con nào cầm ống chích á, có khả năng là y tá, cũng có khả năng là dân hút chích, chết vì nghiện xì ke ma túy nặng. Thì lúc đó các vị nên để thêm cái nón bác sĩ và cái ống khám nghiệm bác sĩ, hay là cái dụng cụ đo tầng sông đó. Mà nếu chúng chọn thêm cái dụng cụ đó thì ta biết là hạt giống y tá và ngành y nói chung là ở cô cậu này rất lớn. Như vậy ta có thể định hướng và gieo trồng sự giáo dục cả một quá trình dài mười mấy năm, và định hướng chọn thi đại học cũng thế. Chúng ta đã mất dần văn hóa có giá trị này tại Việt Nam. Ở Nhật Bản người ta có câu thiệu: muốn tổ chức sinh nhật linh đình thì vào các đền thờ thành đạo, vì không chỗ nào làm ngon hơn. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình thì vào nhà thờ Công giáo. Muốn tổ chức đám ma linh đình thì vào nhà chùa. Vì vậy đạo Phật hốt xác, quá uổng đạo Phật. Bi trí dũng, Đức Phật dạy toàn là khoa học, những giá trị cao quý mà các chùa không khéo tới toàn là phục vụ cho người chết thôi. Do đó cha mẹ là Phật tử cần phải ý thức, tổ chức sinh nhật tại chùa vừa đỡ tốn kém tiền, vừa đỡ gieo nghiệp sát sanh, vừa tạo công đức và phước báo, vừa tăng thêm nhiều giá trị văn hóa và nhiều cái ý nghĩa cao quý khác. Bốn trong một, chỉ có cái người không thấy giá trị của nó mới bỏ qua thôi. Mỗi bà mẹ và người cha nên quy y cho con em mình á, tối thiểu là 2-3 lần trong một kiếp của con mình. Vua Ba Tư Nặc có một hoàng hậu tên là Malika. Ông rất là thương. Một trong những hoàng tử được sinh ra từ tới tình yêu giữa vua và hoàng hậu này đó, khi bà mang thai đó thì bà đã đến gặp Đức Phật và xin Đức Phật quy y cho cả mẹ lẫn con. Truyền thống này đó được miền Trung và miền Bắc giữ rất tốt. Ở miền Nam Bắc dần nè, đừng nghĩ rằng là đứa con trong bào thai không biết gì hết, nó cảm nhận được hết đó. Đến cái đầu quý thứ ba thôi thì cái giác quan mắt và lỗ tai đã phát triển rất là mạnh, nó cảm nhận được âm thanh ánh sáng thông qua cái nhốn rau của người mẹ. Do đó khi chúng ta phát nguyện kính lạy Phật, con quay về nương tựa, thì chúng ta nên nói thêm cái câu: kính lạy Phật, con và con trai của con cùng quay về nương tựa. Kính lạy Pháp, con và đứa con của con trong bàn tay quay về nương tựa. Kính lạy căn, con và con trai của con cùng quay về nương tựa. Câu nói đó được lập tương tự đối với đứa con là giới tính nữ. Lên 5 tuổi đời, các bậc cha mẹ nên tiếp tục dẫn đến cái ngôi chùa mà mình thường sinh hoạt để quy y cho con và cháu của mình. Đừng tưởng ở tuổi đó chúng không biết gì. Trẻ nít ngày nay khôn lỗi, khôn sớm, khôn trước tuổi. Nó đã có cái chiếu thẩm mỹ nè, quan niệm thẩm mỹ nè. Chúng tôi đã làm được chú tiểu từ năm 2003, mà phần lớn đó, các chú tiểu đó là chú tiểu giả hết. Đại đa số là từ các gia đình Công giáo ở nước ngoài. Trong những chuyến mà chúng tôi đi Mỹ, đi Úc, chúng tôi đã nhờ và nói với họ rằng là chúng tôi sẽ làm cho các cô cậu này trở thành là những người thời trang. Cha mẹ nào cũng thích và quan hệ. Nhưng mà khi kêu cạo đầu để chưa được cái chỗ làm chú tiểu đó, thì nhiều cô cậu nói trời xấu lắm, nó biết thầy tu là gì đâu mà vẫn phát biểu là xấu lắm. Đó là một cái quan điểm thẩm mỹ. Đến 13, 14 tuổi, nếu con em chúng ta vẫn chưa thấm tương giao thì nên tiếp tục hướng dẫn cho quy lần thứ ba. Cùng một vị thầy, nhưng mà cố gắng là quy y bằng nghi thức thuần Việt thì con em chúng ta mới hiểu, thì mới có thể sống với Phật Pháp được. Ngoài ra thì các bậc cha mẹ đó, dầu biết là con em mình bận với việc học, mỗi tuần tối thiểu đó phải khích lệ con em mình đến các ngôi chùa có những sinh hoạt với trẻ, gia đình Phật tử, và có thuyết pháp, có những sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi và giới tính. Học quanh năm suốt tháng có chuẩn bị mát, cuối tuần là phải thay đổi không khí đó. Tiếp xúc với một không gian mới, sinh hoạt mới, có thêm giá trị mới, và nó tạo ra sự thư giãn rất là tốt trên não, trên cơ bắp và trên hệ thống thần kinh. Nhờ đó các con em chúng ta sẽ trở thành tươi mới hơn, tiếp nhận những cái mới cho cái sinh hoạt kế tiếp đó. Như vậy 1-2 giờ đến chùa chẳng những không mất thời giờ mà trở nên rất bổ ích. Một ngôi chùa muốn phát triển tốt phải có thời khóa tụng kinh riêng cho giới trẻ, phải có sinh hoạt riêng cho giới trẻ, chia làm 3 cấp: thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên. Còn người trung niên và lão niên có thể sinh hoạt chung. Có lẽ Phật giáo cũng là tôn giáo còn lại sau cùng trên toàn cầu chậm trễ trong việc sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi so với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Ta thiếu sót nhiều lắm. Khi con đến tuổi lập gia đình phải tổ chức lễ cưới tại chùa. Chuyện tình lan ra để phải làm cho người Phật tử hiểu sai về bản chất của người chu cao quý. Chuyện sải vải cũng đã làm cho người ta hiểu sai về bản chất của người tu. Và chúng ta nên tẩy chay các loại chuyện đó. Tại các ngôi chùa, trong các chương trình văn nghệ, chúng là tuyệt đối không để cho biểu diễn hai tiết mục này. Đi văn nghệ vào ngày 16 tháng 8 2013 tại Đạp Hội Bình Dù Ba do Ban Văn hóa tổ chức, và chúng tôi là chỉ đạo nghệ thuật. Trong tiết mục hài của Kiều Anh, Lê Tín và Hoàng Dứt, nó có một phần của chuyện tình Lan Người Đẹp. Chúng tôi đã yêu cầu cắt bỏ, và bằng mọi cách phải cắt bỏ. Đức Phật là người giảng dạy về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình hơn bất kỳ một vị sáng lập tôn giáo trên hành tinh này. Và kinh điển của Phật dạy về những điều đó nhiều hơn bất kỳ một kinh thánh của tôn giáo nào. Rất tiếc là chúng ta bị ảnh hưởng của Trung Quốc, cho nên những bài kinh như thế, những đoạn kinh như thế, chúng ta không hề giới thiệu trong các nghi thức đọc tụng. Quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, tuyển tập 10 bài kinh, đã được xuất bản bởi Chùa Giác Ngộ 8 tháng qua, gây một hiệu ứng nhận thức rất lớn ở giới trẻ. Và nghi thức này cũng đã giúp cho Chùa Tượng Sơn, do chúng tôi làm chủ trì ở tại tỉnh Hà Tĩnh, đã thu hút được khoảng 500 cháu thanh thiếu niên sinh hoạt chủ nhật hàng tuần vào cái mùa nóng nắng 30 mấy 40 độ bởi gió lạnh. Mà trước đó các cháu đi chùa chưa được 5-10 cháu. Quyển Kinh Phật cho người tại gia gồm 62 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền và chuyển hóa, các kinh dạy về tịnh độ. Chuẩn bị được xuất bản trong tháng tế. Sau 12 năm do bận quá nhiều Phật sự, đến nay mới hoàn tất được. Đó là cái tuyển tập các bài kinh mà theo chúng tôi người tại gia rất cần nghiên cứu, trong đó rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân và nhiều giá trị xã hội cao quý khác. Do đó phải khích lệ con em tổ chức tại cái đền chùa được sự chứng kiến của Tam Bảo, được hướng dẫn về hạnh phúc hôn nhân, cái cách sống tốt, thầy giáo vân vân, và do vậy gia đình chúng ta đỡ phải mệt mỏi mà vẫn có thể trải nghiệm được các hạnh phúc trần đời. Kính thưa các quý Phật tử, những điều cha mẹ đã dạy con cái còn hàng trăm thứ khác nhau. Bốn điều vừa nêu về ăn uống trong thai dựng, giáo dục tri thức, giáo dục nhân cách và trao tặng hạnh phúc cho con em là những điều rất quan trọng. Rất kính mong các quý Phật tử chia sẻ các kinh nghiệm này cho con gái, con rể, con dâu, con ruột của mình, để chúng ta có được những đứa cháu hiếu kính, hạnh phúc, lập nghiệp và thành công trong tương lai. Kính chúc một mùa hiếu hạnh an vui các bậc đàn ông, đàn bà làm cha làm mẹ tăng trưởng thêm một tuổi thọ, tạo thành âm đức cho gia đình, và các giới thanh thiếu niên đó có thêm một cái cơ hội để báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.